Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý vị liên hữu đồng tu hiện diện có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam, cũng như kính thưa toàn thể chư tôn đức tăng trú xứ tại Tịnh Thất Quan Âm, cũng như quý Phật tử đang hiện diện có mặt tại Tịnh Thất Quan Âm. Dắt ngang đang có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam và A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, giờ cho nên thành ra hôm nay chia sẻ đại chúng về cái điều không nghi nhân quả, dứt trừ lòng nghi, phải tin nhân quả. Đây là một cái môn học mà bọn phàm phu chúng ta cực kỳ khó tin và rất khó làm. Nhiều người họ không hiểu nhân quả là gì luôn. Nhiều người miệng thì nói nhân quả nhưng mà họ không tin được. Và nhiều người họ không làm được, vì không tin được cho nên không làm được. Vì vậy cho nên là giáo dục nhân quả là một cái lớp giáo dục cao cấp của Phật giáo chỉ vậy. Giáo dục thánh hiền là loại giáo dục trung cấp để trở thành thánh hiền. Giáo dục cử nghiệp công danh ngoài đời để cho họ lớn lên có sự nghiệp, kiếm được miếng cơm manh áo, sinh tồn cái thân này là giáo dục bậc hạ thấp nhất. Nhưng mà giờ con người đã đảo lộn rồi. Đảo lộn là lấy cái giáo dục bậc hạ này trở thành bậc thượng. Con cái của họ cho ra trường để học cái giáo dục này, quên đi cái giáo dục bậc trung, đó là giáo dục nương theo người hiền, nương theo thánh hiền. Và giáo dục bậc thượng, đó là giáo dục nhân quả của Phật giáo. Họ bỏ hai cái loại giáo dục này. Cho nên không khỏi đó là khi họ có tài mà thiếu đức, cho nên trở thành một người gian ác. Vì sao? Vì họ có tài nhiều hơn có đức, cho nên đó là kẻ tiểu nhân gian ác, là phường bại hoại, là hạng môn bất tiếu. Còn đức thắng tài, đó là người quân tử, là người này trở thành một con người siêu quần bạc tỷ. Không ai hiểu nổi cái nhân quả này. Không ai cho con mình có thể tìm một vị thầy giáo biết về lời dạy của thánh tiên hiền, nhân quả, đạo đức, luân hồi, nghiệp báo, giáo hóa cho nó 10-20 năm, kèm theo cái việc là giáo hóa, còn cái việc đó là học cử nghiệp công dân. Không bỏ học cử nghiệp công dân, song song theo đó cho học. Thực sự nếu mà quý vị chịu khó mà buổi sáng con em mình để học, buổi chiều quý vị cho học cái lớp học này, nó nghe những câu chuyện và nó thấm từ từ, khoảng 3 năm là nó trở thành một con người bắt đầu sợ tội ác, muốn làm thiện được, chúng tôi dám chắc. Còn nếu nó đi học buổi sáng thì chiều về mình mở ra lại cho cả gia đình nghe. Đây, những cái bài học này chúng tôi kết tinh từ bao nhiêu kinh nghiệm cuộc đời hơn 30 năm, và lấy những gì của lời dạy của thánh tiên hiền, những vị tiên sinh, An Sĩ tiên sinh, Du Tịnh Ý tiên sinh, Viên Liễu Phàm tiên sinh. Những người này là những người dạy những lời dạy của thánh tiên hiền chuẩn mực mà được Hòa Thượng Tịnh Không cũng như Tổ sư Ấm Quang khen ngợi. Ngài mới giới thiệu cho chúng ta biết là ông Viên Liễu Phàm là người lập mạng. Mạng ổng là 53 tuổi chết, Khổng Tiên Sinh đón, không có con trai. Thì bao nhiêu lượt đậu và lượt nào mất rớt á, thì ổng nói chúng phanh phát. Thì những người đón tướng, đón số mạng á, thì bậc quá ác. Thì hiện tại bây giờ họ là bình thường, là đón có được đúng ngàn, họ làm ác cái là gì? Không phải như vậy, xấu tệ hơn. Còn nếu mà bậc bình thường, có nhiều lúc đón đúng. Ông Khổng Tiên Sinh, ông đón ông Viên Liễu Phàm có những lúc đúng chứ.
nhưng mà họ làm thiện cao hơn, vượt khỏi số mạng. Sai.
Ghê chưa?
Như vậy tử vi lá số biểu hiện được đúng không? Biểu hiện trên nhân quả. Đúng. Anh làm phước bao nhiêu đó, đời nay anh hưởng bao nhiêu đó. Luận trên nhân quả là tử vi chống trên đó. Không được quyền thay đổi nhân quả. Chỉ bản tâm mình thay đổi nhân quả, chứ tử vi không thay đổi nhân quả được. Viên Liễu Phàm khi gặp Khổng Thiên Sinh đón quá đúng luôn. Thôi, chờ thời cho chết là làm được nhiều, làm đến lúc đó nó đến đâu nó đến thôi, chứ không có phải suy nghĩ gì nữa hết trơn. Lên trên chùa gặp Vân Cốc Thiền Sư, vị tu chứng đạo. Hai người ngồi với nhau 3 ngày 3 đêm, ông không khởi một niệm. Trời, mình không khởi một niệm mà lạ, niệm Phật nó chạy tùm lum hết trơn. Nó đòi đủ thứ hết trơn, nó đòi cái gì đó, đi ăn, đi uống, đi ngủ, rồi nó đòi tùm lum, chứ không khởi một niệm ra mà dễ gì. Cuối cùng ngồi 3 ngày 3 đêm không khởi một niệm. Vân Cốc Thiền Sư nói: chẳng hay nhân giả là người tu pháp môn gì mà cao siêu không khởi một điểm. Ông mới nói cái phàm phu của ông ra. Nghe Khổng Tiên Sinh đón là cuộc đời tôi là vận mạng đó là như vậy rồi. Tuổi thọ chỉ nhiêu đó thôi, giờ làm chi, sống nó làm gì nữa, nó cứ như vậy, đệ tử nó như vậy để khỏi phải suy nghĩ. Thì Thiền Sư Vân Cốc cười, ông tưởng gì là thánh nhân chứ hèn chi là phàm phu thứ thiệt. Bắt đầu mới nói rồi cái lý nhân quả cho ông hiểu. Mà trong 10 cái câu chuyện của ông Viêm Liễu Phàm có một cái câu chuyện này đặc sắc. Hôm qua chúng tôi coi thấy bắt đầu là bởi vì nghe hoài Ấn Tổ ngài nói Viêm Liễu Phàm học cái cách của ông lọc mạng, thọ mạng ngắn 53 tuổi, kéo dài 83, sống hơn 30 năm. Du Tịnh Ý là người lọc thân, thân tàn ma dại, hoàn cảnh coi như điêu tàn, lọc thân được từ nơi của nhân quả thiện ác hết. Viên Liễu Phàm chút nữa sẽ đọc cho quý vị nghe cái đoạn ổng nói về một ngày cuộc đời ổng định hoạt ra trước 3.000 điều thiện, rồi 10.000 điều thiện, bắt đầu ổng theo đó ổng làm, và ổng thấy những kinh nghiệm ổng làm thành công, ổng viết ra những cái điều ổng làm, là ổng kêu đây là những cái quy ước để lập mạng, và trong mạng mình có hay không mình phải tự lập. Rất hay. Và có cái câu chuyện ông kể như vậy. Một vị đó, ông này ông ở tỉnh Chiết Giang bên Trung Quốc, quan thượng thư họ Ưng ở tỉnh Chiết Giang. Thì ông này cái thời thiếu niên còn nhỏ, ông đi lên nơi rừng sâu hẻo lắm để mà ông học cho nó yên tâm, để thanh tịnh, để ông học. Ông này có chí học. Thì khi mà ổng lên một cái nơi hẻo lánh đó, thì ban đêm nghe quỷ ma nó la, nó hét kinh khủng. Thời xưa nó có loại ma đuốc, đêm mình nhìn ra bên ngoài mà thấy đuốc sáng rực hết trơn mà không thấy ai đi, gọi là ma đuốc, cầm đuốc ở đây. Còn ma này họ la, ma le, ma đồ gì họ la dữ quá, mà ai cũng cái vùng đó kinh sợ hết, mà riêng ổng không sợ. Riêng ổng rất bình tĩnh, không sợ. Thì lúc đó ông mới nghe hai con quỷ ngồi nói chuyện. Nó, tao chuẩn bị có người thế mạng rồi, chắc là quỷ này quỷ treo cỏ. Tao chuẩn bị có người thế mạng. Tao biết cái nhà đó có cái cô đó, chồng của cổ đi xa làm ăn mấy năm không về, lâu quá. Rồi mẹ chồng ép cô này phải cưới chồng khác. Thì cô này cô không chịu. Cô nói bây giờ biết thương ai mà cưới, biết tìm ai đâu để mà cưới đã bây giờ. Mà không cưới thì bà ép vô đường cùng phải chết. Phải đi cưới bằng được. Tìm một ông chồng khác về. Thì cuối cùng cô này có nghĩ ra con đường là không thể nào mình hai lòng hai dạ, bất trung bất nghĩa như vậy được. Như vậy cho nên thành ra phải treo cổ chết thôi, tự tử. Thì cái ông này ông nghe quỷ nói chuyện ngộ. Cái người mà tâm thanh định có thiện lành rồi, tự nhiên nghe những điều xấu ác, ông mới bèn quay về bán ruộng vườn được 4 lượng vàng. Viết một cái thư, ông giả người chồng ở phương xa gửi thư về, ông gửi đến. Thì cha mẹ của cái anh chàng này đó thì thấy ổ sao mà lạ quá, chữ đâu có giống của con mình đâu, mà sao có vàng có tiền. Thôi, nếu mà chữ không giống cũng không sao, mà thì tiền là chắc là ông gửi về đây rồi nè, đưa cấp thời nhận tiền đi, rồi bắt đầu không có nói cô này, ép cô này đi lấy chồng để cô này chết nữa, và nghĩ rằng chồng con trai mình là chồng của cô này là còn, cho nên thành ra là kêu thôi đợi nó về. Thì khi mà ông gửi đến như vậy xong rồi, mọi việc yên ổn, và một thời gian sau ông này về thiệt, ông chồng cô này có về thiệt. Về lại thì bà mới hỏi là con có gửi vàng được viết thư về, kêu ô không có. Thì giờ con không biết ai luôn. Đây là bà La Mật, ông cũng chạy tới, ông nói ô tôi đây nha. Hoặc giả dạ, ông tới ông kêu thôi cô đừng chết, cô theo tôi đi, phải không? Rồi cuối cùng thì xong, bắt đầu mấy con quỷ nó nói trời ơi tao tức thiệt chứ, cái ông chàng đó, anh chàng thanh niên đó, nó lại nó cứu được cái con đó không có tự tử chết, cho nên thành ra tao không thế mạng tao được. Thì con quỷ bên cạnh bạn nó nói sao mày không giết cái thằng đó đi, thì sao mà tao giết nó được, khi nó khởi niệm thiện lên nó cứu cái bà đó là thượng đế đã ghi vô cho nó vào ngày nào tháng nào luôn, là để cho nó làm quan thượng thư, rồi nó phước nó vậy tao đụng vô tao chết rồi. Thì ổng nghe tiếp, ổng nghe tiếp nó nói vậy nữa. Rồi cuối cùng sao? Ổng kêu, à, vậy là thiện ác có trong trời đất, làm thiện được phước. Và ổng chiêm nghiệm đúng cái thời điểm đó là ổng thi đậu làm quan thượng thư luôn, quan lớn. Sau đó từ việc đó rồi bắt đầu ổng mới giúp bao nhiêu người nghèo khổ đối thiếu, nhất là người cô quả thiếu phụ, giúp hết toàn bộ. Và bao nhiêu người trắc trở ổng giúp hết, và cả gia đình của ổng luôn á là được hưởng cái phước của ổng, và con cái về sau đều là làm quan, đều là có thể thành tựu hết, đều thành tựu hết. Thì ông viên Liễu Phàm ổng nói cái câu chuyện cứu mạng là công đức và phước báu rất lớn, và có thể thay đổi được vận mạng. Câu chuyện này hay không? Hôm nay mình không nghe quỷ nói, nghe ông Giác Nhàn nói. Tu hành niệm Phật đi, về với Phật. Ô con quỷ này nó không tin nổi, ông Giác Nhàn nó không tin nổi. Đó là gì? Thiếu thiện căn, đa nghi sanh chứng ngại, niềm tin bị thu chột. Phải luận nó sát cái chỗ này. Vì sao cái ông này ổng lại tin được những con quỷ nói và ổng làm theo? Chứ còn mình kêu ôi ba con quỷ nói mà cái chúng chặt gì đâu, cái chịu làm không? Ai mà làm cái chuyện này? Lập mạng bằng cách là thay đổi được cái tâm của mình là chính. Thay đổi được cái tâm của mình, tức là cái tâm ý của mình là ích kỷ, là không muốn cứu người, thì mình gặp nạn ai cứu mình? Rồi ông nói thêm cái chỗ này hay, lắng nghe cho kỹ. Có cái bà đó, bà nghèo quá trời luôn, bà có được đâu nhiêu, như là 20 đồng, không có nhiều tiền. Ít lắm. Thì bà bằng cái tấm lòng chân thành, và bà hiểu ra được nhân quả. Nghèo như vậy là do mình không biết bố thí cúng dường làm phước đức. Thôi mang lên chùa cúng dường cho ông thầy 20 đồng, rồi tự mình đi tìm của cải, mình sinh sống coi thử coi được bao nhiêu mình sống bấy nhiêu. Thì bà lên bà cúng. Khi bà lên ông cúng thì ông thầy này có thần thông, ông biết được rồi, ông mang lọng, mang đồ ra ông che, rồi ông mang vô ông lọc sớ, rồi ông cúng, rồi ông dâng lên, ông làm cho trang nghiêm thanh tịnh lắm. Sau đó rồi cái bắt đầu bà làm ăn giàu có, bà cúng gấp 100 lần cái đồng tiền đó, cúng rất nhiều. Bây giờ sau bà mang lên bà cúng thì ông không ra đón, ông kêu đệ tử ra đón đi. Sao bà thấy cũng ngạc nhiên, đợt trước mình cúng ít 20 đồng mà bây giờ cúng mấy ngàn luôn, mà bây giờ ông thầy không ra đón mình. Thì rồi bắt đầu đệ tử cũng làm lễ sớ cúng rồi xong xuôi, bây giờ bà mới hỏi nè ông, sao vì sao lúc trước thầy lại là làm lễ dân sớ cho con, cái lúc đầu tiên lại con mang 20 đồng, bây giờ con mang nhiều tiền như vậy mà sao lại thầy không ra mà sai đệ tử ra? Thì vì thầy nói làm sao, lúc trước ít tiền nhưng mà tính chủ làm bằng cái tâm cúng, bằng cái tâm quá chân thành cung kính đi. Vì cái tâm chân thành cung kính cho nên ta cảm được ta phải ra cúng. Bây giờ có tiền nhiều quá rồi cho nên cúng không bằng tâm chân thành đó, cho nên đệ tử thầy tôi ra cúng được à? Thì các vị thánh hiền luận nơi cái tâm để mà nói. Tiền nhiều nhưng mà gì? Kết quả ít. Cái chỗ này là chỗ viên Liễu Phàm muốn nói thay đổi vận mạng từ nơi tâm tánh. Đầu tiên phải thay đổi từ cái nào? Lắng nghe nè. Đầu tiên là phải biết hổ thẹn. Hổ thẹn chính mình, hổ thẹn với người, hổ thẹn với quỷ thần. Khi khởi niệm xấu khác, chỗ này là chỗ lập mạng ổng. Ấn Tổ hay nói người không có hổ thẹn thì ngang với cầm thú, đúng không? Và tâm hổ thẹn này phải thực sự là có. Khi làm một điều sai, và sâu xa của hổ thẹn đó nữa là khi mình làm một điều đúng tốt được nêu danh, phải gì? Phải không chấp nhận cái điều đó, và không có ngã mạn, không khoe khoang với cái việc mình đã làm, nhỏ nhoi không là bao nhiêu. Còn hổ thẹn bởi vì chuyện đó vẫn chưa là chuyện lớn. Liễu sanh thống tử mới là chuyện lớn không? Như vậy cái đầu tiên của ông Viu Lữ Hoàng lập mạng đó là ông thay đổi được nhân quả nơi tự tâm của ông, là biết hổ thẹn. Và khi biết hổ thẹn thì phải làm cái gì mới biết hổ thẹn? Phải gần thiện tri thức chỉ cho mình biết cái điều đó là sai, điều đúng. Biết sai, sửa sai và hổ thẹn thì hai cái tâm này là ông Viên Liễu Phàm sửa. Biết sai, sửa sai. Có nhiều người biết sai, không sửa sai. Biết bất hiếu làm cha mẹ buồn, không sửa được. Thì tâm hổ thẹn và tâm sửa sai đó là cải ác. Hay nhất, ông nói đó, hay nhất. Cho nên Ấn Tổ phải khen ông này mà. Lập mạng là phải coi Viên Liễu Phàm mà. Đúng không? Và nếu muốn để mà bỏ ác thì chỉ có hổ thẹn và sửa sai. Mà muốn làm được hai điều mà bỏ gọi là hổ thẹn và sửa sai là phải gặp bằng thiện tri thức. Khi gặp bậc thiện tri thức, để bậc tri thức, thiện tri thức dạy cho mình là ông cảm được cái việc của ông ngài Văn Cốc Thiền Sư chỉ cho ông, đúng không? Chỉ cho ông được những cái điều sai trái, vận mạng có thể thay đổi, thì ông kêu phải gặp bậc thiện tri thức. Hổ thẹn gặp bậc thiện tri thức chịu sửa sai, đây là cải ác. Và hướng tâm đến điều thiện và lập ra mình phải làm bao nhiêu điều thiện trong một năm đó, 3.000 điều thiện, 10.000 điều thiện, thì phải hướng thiện. Tâm phải hướng thiện mới làm điều thiện được. Tâm muốn sửa sai, tâm hổ thẹn thì người này mới tiêu trừ được cái nghiệp xấu ác, và không có cái nhân ác thì quả ác về sau không có. Mà thay tâm hướng thiện rồi, người này gặp quả ác người ta vẫn an vui chịu đựng trong cái việc quả ác đó. Giờ thầy tính đọc ông Viên Liễu Phàm nghe một tí cho nó hấp dẫn. Hay, cái này hay. Lắng nghe à. Đây là những điều của ông được làm cải tạo vận mạng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây con xin phép đọc những điều thay đổi vận mạng của ông Viên Liễu Phàm. Ông Viên Liễu Phàm cải tạo vận mạng từ những điều thiện này. Thế nào là khởi xướng xây dựng những việc lợi ích lớn lao cho cộng đồng? Ở phạm vi nhỏ thì như trong một xóm thôn, ở phạm vi lớn hơn thì như trong một quận huyện. Nếu thấy bất kỳ việc gì có lợi ích chung thì rất nên khởi xướng xây dựng. Đó là những việc như đào mương, dựng nước, đắp đê, ngăn lũ, hoặc tu sửa đường xá, cầu cống để thuận tiện cho kẻ đi đường, hoặc cung cấp cơm ăn, nước uống để cứu giúp người đối khác, vân vân. Đối với những việc ấy, nên tùy hoàn cảnh mà khuyên bảo, khuyến khích mọi người cùng nhau góp sức làm. Khi đã làm thì chẳng sợ kẻ khác hiềm nghi, chẳng nề hà gian khó. Thế nào là bỏ tiền của làm việc tạo phước? Sự tu tập theo đạo Phật có hàng vạn thiện hành, trong đó hành bố thí được xem là trước nhất. Nói đến hành bố thí, chỉ cần một từ buông xả là chọn đủ. Bậc đạt đạo thì trong tâm buông xả sâu căn, bên ngoài buông xả sâu trần, cho đến hết thảy những vật sở hữu của mình, không có gì là không buông xả. Người chưa đạt đến mức ấy thì trước tiên phải buông xả tiền bạc, mạng ra bố thí. Người đời nhờ có cơm ăn áo mặc mà duy trì mạng sống, nên xem tiền bạc là quan trọng nhất. Chúng ta từ nơi chỗ quan trọng nhất đó mà buông xả, thì bên trong trừ được sự kém kịch bủn xỉn của chính mình, bên ngoài của giúp được sự cần thiết của người khác. Lúc mới bắt đầu làm việc bố thí, thường phải có sự cố gắng, kiên cường. Khiên cường, nhưng tập quá nhiều lần thì cuối cùng sẽ trở nên phóng khoáng tự nhiên. Bố thí là phương pháp hay nhất để dứt sạch lòng vi kỷ, trừ hết sự bóng chất tham tiếc. Thế nào là ủng hộ và bảo vệ giữ gìn chánh pháp? Chánh pháp là con mắt sáng giúp chúng sanh muôn đời có thể nhìn thấy con đường thoát khổ. Không có chánh pháp, con người làm sao có thể biết thuận theo trời đất để góp phần vào cuộc sinh tồn? Làm sao có thể giáo hóa thành tựu cho muôn loài? Làm sao có thể thoát ly khỏi mọi sự mê hoặc trói buộc trong đời sống thế tục? Làm sao có thể nhập thế tu sửa cải thiện cuộc đời, xuất thế vượt thoát luân hồi sinh tử? Vì thế mỗi khi gặp những nơi thờ kính các bậc hiền thánh, những kinh sách giáo pháp, chúng ta đều phải cung kính tôn trọng mà sửa sang, trang hoàng cho tốt đẹp. Đến như việc nêu cao và rộng truyền chính pháp, bảo đáp ân Phật thì lại càng phải hết lòng dốc sức. Thế nào là kính trọng các bậc tôn thúc trưởng thượng? Nói đến các bậc tôn thúc trưởng thượng thì trong phạm vi gia đình có cha mẹ, anh chị, trên phạm vi đất nước có các vị quan chức nhà cầm quyền, cho đến trong phạm vi toàn xã hội thì hết thảy những người cao tuổi, người đức độ, người ở cương vị cấp trên hoặc người có sự hiểu biết cao rộng, chúng ta đều nên có sự lưu tâm, tôn kính, phụng sự. Khi phụng sự cha mẹ ở nhà phải hết sức giữ lòng yêu kính, dáng vẻ phải vui tươi, nói năng phải nhỏ nhẹ, từ tốn. Tập quay như vậy sẽ trở thành tính cách hòa nhã tự nhiên. Ấy là yếu tố căn bản có thể cảm động lòng trời. Khi bước ra xã hội phụng sự đất nước, dù làm bất cứ việc gì cũng phải tự mình cẩn trọng, không vì cấp trên không biết mà tự ý buông thả làm bậy. Nếu ở cương vị xét xử người khác, không vì cấp trên không biết mà tự ý ra oai hà hiếp người khác. Người xưa có câu phụng sự đất nước như thờ kính trời đất, đó là những chỗ liên quan chặt chẽ đến âm đức của con người. Cứ tự xem qua gia tộc của những người giữ lòng trung hiếu, ắt sẽ rõ không nhà nào là không có con cháu hưng thịnh phát đạt lâu dài. Cho nên nhất thiết phải thương trọng đối với việc này. Thế nào là biết tôn trọng sự sống, thương yêu quý tích mạng sống của muôn loài? Con người nhờ có lòng trắc ẩn mới xứng đáng được gọi là người. Muốn có lòng nhân hậu, trước tiên phải có lòng trắc ẩn. Muốn tích trữ phước đức, trước tiên phải tích trữ lòng trắc ẩn. Sách Chú Lệ nói, trong tháng mạnh xuân tế lễ không được dùng những con vật giống cái. Mạnh tự nói, người quân tử đến xa chỗ bếp núc. Những điều như thế đều là để giữ gìn tấm lòng trắc ẩn, biết thương tiếc sự sống của bốn loài. Cho nên người xưa có bốn loại thịt tránh không ăn, đó là: một, thịt con vật nghe tiếng kêu khi bị giết; hai, thịt con vật nhìn thấy khi bị giết; ba, thịt con vật do chính mình nuôi dưỡng; bốn, thịt con vật người khác cố ý giết để đãi mình. Người học đạo nếu chưa thể hoàn toàn dứt bỏ việc ăn thịt thì cũng nên khởi đầu từ việc tránh ăn những loại thịt như trên. Dần dần tu tiến, tâm từ bi được nuôi dưỡng lớn mạnh hơn. Khi ấy không những có thể giữ giới không giết hại, mà còn có thể dựng sức sâu xa rằng hết thảy các loài sâu bọ, côn trùng, động vật vân vân đều có sự sống, cần phải tôn trọng. Những việc như luộc kén, tầm kéo tơ, cày bừa ruộng đất làm chết côn trùng, côn trùng vân vân đều là giết hại. Mà cơm áo của chúng ta có được là từ những việc như thế. cho nên cũng chẳng cách nào giết hại loài khác để giành lấy sự sống cho chính mình. Hiểu được như thế thì mới thấy rằng sự hoang phí lương thực, vật dụng vân vân cũng không có gì tội giết hại. Cho đến những việc như lỡ tay làm chết dẫn chân độc mạng côn trùng, thật không thể biết được đã nhiều đến mức nào, nên phải hết sức đề phòng hạn chế. Cổ thi có câu rằng: lương hoặc cơm thừa thơm chục đối, dương mạng theo thân chẳng đốt đèn, thật nhưng tự biết bao. Thiện hành có rất nhiều, không thể kể hết ra được, nhưng từ nơi 10 điều vừa nói trên đây mà suy xét rộng ra thì muôn ngàn công đức đều có thể đầy đủ cả. Giờ đó thì đến đây là kết thúc rồi. A Di Đà Phật.
Tổ sư Ấn Quang thường nhắc trong quan sao đối với ông Viên Liễu Phạm lập mạng quá hay. Ông lập được cho tự thân của ông thay đổi vận mạng, 53 tuổi trở thành 83, và ông lập mạng từ nơi Vân Cốc Thiền Sư chỉ cho ông trì thần chú chẩn đề. Ông lập mạng theo những điều thiện, có một đứa con học hành đỗ đạt. Cái người lập mạng đó, trong mạng họ có để họ thừa hưởng rồi, mà người xung quanh cũng được hưởng. Gia đình của ông Quan Thượng Thư mà cứu cái cô này không tắt thắt cổ chết là nãy chúng tôi kể đó, cả gia đình ổng được hưởng cái phước báu. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Những người có phước báu đi đến nhà của ổng, người không có phước không vô được. Cũng như hôm nay ở đây, bắt đầu mình lập mạng lại, bắt đầu mình tu hành hướng thiện. Những người có tâm ác, tâm ngang ngạnh, xấu xa, bướng bỉnh, không đủ phước thì họ phải bị đào thải. Mà nếu họ không đủ phước đi, họ biết sửa đổi, họ biết hướng thiện, thì đa số thắng tiểu số kéo họ. Hay như trong này khoảng 60 người mà 10 người, 5 người họ quá ngang ngạnh, quá xấu ác, nghiệp chướng họ quá nặng nề, thì có thể họ bước ra khỏi cái vùng này họ xe tông họ chết liền. Có, họ chịu không nổi với cái nghiệp ác, họ không có ai bảo bọc được, nhưng mà họ chịu khó ở trong này, họ dũ mài gọt tinh tấn niệm Phật, vâng lời các thầy, vâng lời bạn bè, thương mọi người, bắt đầu nó thay đổi nghiệp ác của họ, thì họ thừa hưởng được cái gia sản của những người thiện này. Mà cái gia sản của người thiện này còn hơn để cho họ lại vài chục tỷ. Vài chục tỷ họ chỉ hưởng phước, họ tạo nghiệp thêm chứ không được cái gì. Hiểu chỗ này không? Vậy ở trong này nay thấy sướng không? Nhưng nhiều người kêu sướng cái gì mà sướng, trong này bắt thức khuya dậy sớm, nói cũng không cho nói nhiều nữa, rõ khó quá trời mà sướng cái gì. Khó để thay phàm, chuyển sát phàm thành cốt tiên, nó biết không mấy mụ. Nó có cái nguyên do. Ông Viên Liễu Phàm không thay đổi vận mạng được. Thì mình thay đổi được không? Được. Vì sao người ta thay đổi không được? Bởi vì người ta không có bậc thánh hiền, không có Vân Cốc Thiền Sư, không có ông Táo Thần, đúng không? Nên thay đổi không được. Bậc đó, những cái bậc mà vô tỉnh ý, Viên Liễu Phàm là bậc không phải là bình thường đâu, mà phải cần có những cao minh hơn mới chỉ ra được cho họ được. Không phải là đơn giản phàm phu mình không có là chuyện là khó khăn, cực kỳ khó khăn. Thì như vậy, cái việc mà có những vị mà gần như là thánh hiền á, thì mình phải học cái bài học của họ. Thì những vị thánh hiền này sở dĩ họ lưu lại sử sách là cái phước báu của họ quá sâu dày. Cho nên thành ra khi mình học được những vị này, mình phải áp dụng liền cho mình, cho bản thân mình, và mình làm biểu pháp. Mình chưa làm được như ông Viên Liễu Phàm, mình chưa làm được như ông Du Tịnh Ý, và mình chưa làm được giống như Chu An Sĩ, nhưng mà giới thiệu những người bậc hiền đức chưa đắc độ mà đã độ người, giới thiệu bậc hiền sĩ, bậc Bồ Tát Phật, bậc thánh hiền, để họ bắt chước, họ noi gương, thì phước người này là phước bậc trung. Còn mình giúp cho họ cơm ăn áo mặc, tiền của vào chắc, ví dụ trong này có một số mấy cô nè, không biết là ai chồng bỏ, chồng chê, chồng đánh gì đó, không biết là bỏ nhà bỏ cửa ra đi lang thang đâu đó, lên tỉnh thất chúng tôi gom về đây giúp cho họ ăn uống mặc, bệnh đau rồi. Mà cái giúp này quan trọng ngàn cái lúc lâm chung là cho họ niệm Phật rồi nữa, cho họ ăn vui á.
không biết hỏi giảng sanh gì không biết, nhưng mà cái này vẫn là phước đức bậc hạ. Nếu họ không thay đổi tâm tánh, họ chỉ hưởng được một trong đời này thời gian thôi, mấy chục năm thôi, mười mấy năm thôi, họ hết cái khổ ngay trong hiện tại thôi, nhưng cái quả vị lai cho họ cũng chưa biết à. Giờ trong tâm họ như thế nào họ không thay đổi, thì mình quên dạy cho họ cái phước bậc trung rồi. Phước bậc trung là để cả ác làm lành, từ nơi cái nhân quả của họ không làm cái nhân xấu ngay bây giờ, còn cái quả xấu của họ hay quả tốt hiện tại mình giúp cho họ, họ quả tốt họ tới đây cũng là một cái nhân tốt đời trước, cho giờ họ hưởng cái quả tốt ở nơi này, đúng không ạ? Hoặc quả như hoặc giả có một những nơi họ là bị cái nhân quả xấu ác, bây giờ họ đang cùng khốn, họ không có cơm ăn áo mặc, giúp cho họ thì giúp cái đó vẫn là giúp trên mặt sự tướng và phước đức bậc hạ cho họ có cơm ăn áo mặc trong một thời gian ngắn, một đời này thôi, thì vẫn chưa phải là phước đức bậc trung, phước đức bậc hạ. Nhưng mà phước đức bậc hạ này cũng phải làm từ bậc hạ này. Rồi phước đức bậc thượng là gì? Hôm bữa chúng tôi nói giới thiệu cho họ cái pháp liễu sanh thoát tử, không còn luân hồi sinh tử nhiều đời, đây là phước đức của bậc thượng. Mà mình phải muốn thoát sanh tử luân hồi và mình hâm mộ cái chuyện là thoát sanh tử luân hồi thì mình mới giới thiệu người ta được chứ, đúng không? Trong tâm mình có cái gì mình mới nói ra cái đó được, chứ mình không thích làm sao mình nói được đó. Cho nên thành ra là ông Chu An Sĩ ổng thích cái phước đức bậc thượng nhưng mà không rời phước đức bậc hạ. Ông giúp cho những người nghèo, ông nói những cái pháp lành cho những người tránh ra những cái nghiệp xấu ác sát sanh đi. Hồi nãy ông Viên Liễu Phàm ông nói thịt có bốn loại không được ăn, mà bốn loại đó chắc bây giờ không bao giờ mà có, mà kêu tránh bốn loại này chắc không có thịt ăn chứ có rau à. Không nghe tiếng thì nó giết ở xa đâu, ở dưới Đức Trọng bây giờ có nghe không? Không nghe, đúng không? Thì bây giờ mình không nghe tiếng của nó để mình ăn thịt rồi được, không nghe thì được rồi đó nghe. Nhưng không thấy thì họ giết ở đâu mình cũng không thấy luôn rồi đó. Rồi không nghi người đó giết cho mình, nhưng mà mình phải coi cái thịt này bán cho ai. Bán là bán cho người muốn ăn, người muốn ăn là người đi thuê người giết. Làm gì mà người giết không phải vì mình mà có. Bán vì người mua, mà người mua đó là đem tiền đi thuê. Và người mua đó người ta phải biết rằng là con thú này không phải tự chết, thì tìm con thú mà giết chết tự chết á, tự nó chết, nó đang chạy, nó dễ đạch nó chết rồi bắt đầu mang về ăn, thì nó không phạm vô cái lỗi là người đó giết vì mình. Tránh bốn cái thì cuối cùng cũng dính một cái đó là gì? Nghe không nghe, thấy không thấy, đúng không ạ? Rồi không thấy nó, nhưng mà mình tới mình mua đó là phải người ta giết gì mình đâu? Phải rồi, làm sao tránh khỏi chuyện này, đúng không? Thì trong bốn cái này cũng dính một cái đó là người ta giết gì mình. Vì mình đó là mình đem tiền đi mua, đúng không? Có ai là kêu giết con heo tôi mang tới tôi cho bà con heo, bà, tôi mang đến tôi cho bà con heo, bà không mua gì hết trơn á, cũng vì mình nó giết nó mới mang tới á. Không có cái vụ gì mà không thoát khỏi gì mình hết trơn á. Vậy thôi đừng ăn là được rồi, chứ không có thể nào thoát khỏi bốn cái loại thịt này đâu. Ghê không? Ông lý luận đến kiểu này cho nên ông tổ mới khen ông, mà ông là liễu hàm rồi, đâu đơn giản đâu, còn mình chưa liễu mà. Ông Chu An Sĩ này còn siêu đẳng hơn nữa, là nói đến Tây Quy Trực Chỉ và ông nói đến pháp môn Tịnh Độ. Chúng tôi lấy ra 21 câu hỏi quá xuất sắc. Trong này có một câu hỏi chúng tôi nói quý vị nghe, là ông nói đến cái việc mà Tây Quy Trực Chỉ niệm Phật vãng sanh. Hay tánh đọc cái này cho nghe rồi chúng tôi nói trả lời câu hỏi. Ông này ông quá siêu. Ông Chu An Sĩ là không có đối phương để khai thị ổng ăn, ông Bồ Tát à.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây con xin phép đọc cuộc đời của ông Chu An Sĩ trích An Sĩ Toàn Thư. Chu Mộng Nham còn gọi là Tư Nhân, Tự An Sĩ, Nho Sinh, Côn Sơn, Bắc Thôn Kinh Tạng, Tịnh Sâu, Phó Môn Tịnh Độ, tự hiệu Hoài Tây Cư Sĩ. Chúng sanh tạo vô lượng tội, nhất là hai nghiệp dâm và sát, vì đó viết hai cuốn giới sát giới dâm. Cuốn giới sát đặt tên là Vạn Thiện Tiên Tư, lời lẽ khẩn thiết. Tự bảo mỗi khi đi qua tất cả mấy thần đều chú nguyện rằng, mong chư tôn thần phát tâm xuất thế không nhận rượu thịt, một lòng thường niệm A Di Đà Phật cầu sanh tịnh độ. Tư Nhân ngày nay 24 tuổi cho đến mạng chung, nếu cô giết một con vật nhỏ cho đến quyến thuộc trong nhà, nếu có một người giết trùng kiến, mong tôn thần cải chánh trừng phạt, nội sống đánh nát sắp tôi chức tác. Tư Nhân từ nay 24 tuổi cho đến mạng chung, xuống nước thấy cá, ngửa mặt thấy chim, không nghĩ đến cứu độ mà ngược lại nghĩ đến sát hại, thì cũng sẽ bị phạt giống như thế này. Tư Nhân từ nay 24 tuổi cho đến mạng chung, nếu trong mộng thấy người sát sanh mà không thể chỉ tâm xưng niệm danh hiệu Phật, phát tâm cứu độ mà ngược lại còn vui theo, thì cũng sẽ bị phạt giống như thế này. Cũng với dân đặt tên là dục hải hội cùng khuyên người giống dục. Chức quán thai ngục rõ đủ các khổ, đó là phương tiện giúp dân đầu tiên. Kế đến quán thân này là ổ vi trùng, ăn tủy não người, đó là phương tiện bất tỉnh ban đầu. Kế nữa quán nam nữ, máu mủ, mũi giải, những chất bất tình giống như hoàng xí, đó là phương tiện đối trị dứt tâm, dứt dân. Kế nữa quán tưởng người chết nằm ngửa, băng lạnh thấu xương, nước vàng chảy ra, thối không chịu nổi, khóc thơm, đầy dồi bò, chui rút, da thịt vữa ra, gân cốt lòi ra, thân ta rút cuộc cũng thế. Kế nữa quán niệm tướng sanh, tướng diệt và tướng bất sanh bất diệt mà kinh Pháp Hoa nói, đó là phương tiện đoạn dâm tận gốc. Kế nữa quán tự thân, trong hoa sen ở ao tích bảo nước cực lạc, hoa sen nở ra thấy Phật A Di Đà ngồi hoa sen báu, đủ các thủy tướng trang nghiêm cũng thấy tự thân lễ bái cúng dường Phật. Quán như thế xong phát nguyện vãng sanh thế giới cực lạc, vĩnh viễn ra khỏi lưới dâm, đó là phương tiện giải thoát rốt ráo. Lại viết ông chức văn võ nghĩa ba quyển, tây quý trực chỉ bốn quyển, tháng giêng năm thứ tư niên hiệu Càn Long, từ biệt mọi người sẽ nói sẽ về Tây Phương. Người nhà xin tắm nước thơm, đưa tay ngăn bảo ta tắm nước thơm lâu rồi, rồi cười nhẹ mà đi, hương lạ thơm khắp căn phòng. Thọ 84 tuổi. Tây Phương có các loại thù thắng. Một, hóa xanh trong hoa sen, khắp với xanh trong bào thai. Hai, tướng hảo đoan nghiêm, khắp với thân thịt xấu xí. Ba, trái vàng đồng đức, khắp với đức cát dơ uế, tức dơ sạch khác nhau như trời vực. Bốn, ăn uống quần áo tự nhiên, khắp với đối lạnh. Năm, cung điện tùy ý, khác với xây dựng bất vả. Sáu, phi hành tự tại, khác với tối gia nhiều bệnh, cổ vui khác nhau trời vực. Bảy, thiện hữu ái kính, khác với bón giáo tụ hội. Tám, thọ mạng vô lượng, khác hẳn thoát sanh thoát tử. Chín, vĩnh viễn không còn thối chuyển, khác với nghiệp duyên chứng đạo, khó dễ như trời với đất. 10. Thọ ký thành Phật, khắp với liên tiếp sinh vào tam đồ. Và đó thì đến đây là kết thúc ạ. Ai Di Đà Phật.
Thực ra thì chúng tôi lên giảng thì cái chỗ mà chúng tôi thú vị nhất đó là nghe những cái lời khi soạn ra của Tổ sư Ấn Quang cũng như là của các vị tiền bối. Lắng lòng mà nghe mà sanh ra hổ thẹn, chưa làm gì được, phải là như vậy. Những cái lời ông này Chu An Sĩ tiên sinh nói ra là ông tổ coi được cái lời nói của ông, biết ông là Bồ Tát tự tại sanh tử, nhà tắm nước thơm cho ông. Ông nói ta đã thơm từ lâu rồi, không còn tắm, vẫy tay chào ra đi, thơm lựng hết trong nhà, tự tại vãng sanh. Chúng tôi có đưa cái mẫu chuyện này vô trong cái cuốn Tịnh Độ Phán Đáp. Mẫu chuyện thứ nhất là ông tổ thì tịch biết trước lúc mất, những cái lời khai thị những câu hỏi này, ông có trả lời câu hỏi và ông lấy ra cái câu hỏi này, hỏi chư Phật Bồ Tát lấy đại từ bi làm gốc, nếu muốn cứu độ chúng sanh thì phải nguyện sanh vào ba cõi
tam đồ ác đạo, ngũ trược ác thế, sao lại cầu sanh về tịnh độ chỉ vì tự lợi, bỏ mặc chúng sanh, há chẳng phải là thiếu đại từ bi, chướng ngại đạo Bồ Tát hay sao? Hay thiệt luôn. Đây là một số những người họ có nói điều này. Các hàng Bồ Tát, nhất sanh Bồ Xứ, đăng địa Bồ Tát, Phật á, thì có thể đi vào trong địa ngục tam đồ, địa Bồ Tát địa tạng vào được. Ở trong ngũ trược ác thế là Bồ Tát tái lai, Phật Bồ Tát cổ Phật thì hiện được. Còn mình là phàm phu chứ phải là Bồ Tát, mà nói cái giọng này thì ở trong này làm phàm phu vĩnh viễn. Cõi địa ngục ai vô được? Bồ Tát địa tạng vô được. Mình vô cái là chết, dính luôn trong đó và bị đọa mà vô, chứ không phải là vô đổ sanh, không đủ khả năng. Không biết bơi mà bây giờ đi ra bơi thì nó uống nước nhậm chìm chết đi chứ, đúng không? Cho nên cái lượng của mình không đủ sức để cứu mình mà đi cứu người thì làm cái chuyện này tự hại mình và hại người quá đáng. Trong này ông lý luận rất hay. Bồ Tát độ sanh, hà bị chúng sanh độ lại Bồ Tát. Bồ Tát là loại gì? Bồ Tát loại phàm phu chưa đoạn được một phần của tư hoặc. Kiến hoặc chưa đoạn được, tư hoặc không đoạn được, trần sa không đoạn được, vô minh hoặc không đoạn được. Thì hỏi đây là Bồ Tát gì? Bồ Tát dự bị. Bồ Tát này nguy hiểm lắm. Bồ Tát này vô chúng sanh nó độ cái là chết tươi à. Không lượng sức mình, ông nói rất hay. Không có thời gian đọc cái câu hỏi trả lời, nhưng mà nội dung là như vậy, nói ra là hiểu đúng không? Hiểu rồi. Thôi biết thân phận về cực lạc gần Phật, giống như chim non chưa mọc lông cánh, gà con mới có khảy cái lỗ ngay cái trứng để mà nó nở ra, nó thành gà con thì được gà mẹ ấp chứ. Cái trứng này phải được ấp, ấp đến lúc nào mà liên vô liên hoa và về cực lạc là thành một con gà. Mà gà con cũng phải cần ở bên cạnh gà mẹ, mới về bên đó chưa chứng được pháp thân thanh tịnh và chưa có đoạn được lậu tận lậu hoặc và xa trần xa vô minh thì phải gần Phật, giống như chim non không lìa cành, không chiền cành được thì phải ở bên cạnh mẹ, chim mẹ, để nó mang mồi về nó chích 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 nuôi mớm cho mà ăn chứ. Không biết mình là chết ngay, đừng có dạy mà nghe theo rồi bắt đầu đó, thôi đi làm Bồ Tát là chết, lên bờ xuống ruộng chứ không. Cho nên Ấn Độ nói một câu, mình không phải Bồ Tát, đừng có làm cái kiểu Bồ Tát. Mình là phàm phu thì giữ thân phận phàm phu. Đôi khi mình là Bồ Tát như Đại Thế Chí cổ Phật cũng phải là biểu pháp hàm dưỡng như vậy đó, cho chúng sanh bất chấp theo. Còn tế điện hòa thượng thì là Bồ Tát mà đi vào cuộc đời ăn miếng thịt vô để độ sanh, bởi vì cái tuổi đó nó nhậu á, nó nhậu say sưa, cho nên ngày ăn miếng thịt vô cái mửa ra thành con heo con gà để mà biểu pháp cho nó sợ nó khỏi ăn nữa. Còn mình ăn vô một miếng rồi nó thành phân, mửa ra cái khối mà còn nguyên quẹn, ăn vô còn chưa được chứ nguyên con gà sống. Mình là Bồ Tát kiểu này nguy hiểm quá, không nên độ sanh lắm. Thì cái pháp môn tịnh độ đó, đây là cái quả giác của Phật Di Đà. Chỉ có hàng đại Bồ Tát cổ Phật như Đại Thế Chí Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát mới nói ra được đây là quả giác của Phật. Mình cũng không đủ sức tin cái quả giác này, và mình đem lẫn lộn giữa phong tiểu với lại ngọc ngà châu báu, mình lẫn lộn. Làm sao? Nói chỗ này là hiểu dữ lắm mình nghe. Câu Phật hiệu của Phật đó là quả giác, đó là ngọc ngà châu báu. Không biết dùng, lấy vọng tưởng điên đảo, sành bậy suy nghĩ, mưu toan tính toán, lo toan lợi mình hại người, đó là phân tiểu. Hằng ngày cứ giữ những ý niệm này quá đáng hơn là phân tiểu. Thì ở trong phân tiểu đó mà không dính phân tiểu là chuyện lạ. Ở trong phàm tình phàm phu không học lời thánh hiền, không thấy lời thánh hiền đây là vàng châu báu ngọc ngà, không thấy câu Phật hiệu pháp môn tịnh độ là châu báu ngọc ngà, thì phải dính phân tiểu, phải bị sanh tử, phải dơ giấy bẩn thiểu. Do giấy phong tiểu nó chẹt chép phong đầy mặt đầy mày, nó chỉ hôi tắm rửa hết. Mà phong tiểu trong tâm tư đó là tâm tham sân si ái dục đó, là phong tiểu đó là nó còn gấp trăm ngàn lần cái loại phong tiểu bên ngoài. Vậy mà vẫn ôm phong tiểu mà sống thì hỏi làm sao đây? Nói nghe đến này hiểu không? Hiểu rõ, ai mà không hiểu, nhưng mà làm được không? Cái chuyện làm được hay không? Tuy mình làm không được mà mình nói ra điều này cho người khác làm là cũng một nhân quả giáo hóa bậc trung rồi. Thấy không ạ? Cho nên thành ra là cái việc mà để mà tinh pháp môn tịnh độ thì cái bộ văn sao quý vị phải xem kỹ, đây là Bồ Tát cổ Phật Đại Thế Chí. Hôm trước giờ không dám nói cổ Phật, bởi vì đâu có nghe Ấn Tổ nói Đại Thế Chí Bồ Tát là cổ Phật đâu. Hôm nay nói Đại Thế Chí Bồ Tát là cổ Phật rồi. Đây là vị Bồ Tát của nó là trong 300 năm lại đây siêu xuất. Thầy Tánh đọc cái đoạn này, hồi tối đọc cái đoạn này, hồi khuya dậy 2:30 coi đến cái đoạn này, sao hay quá vậy nè. Vị Bồ Tát này quá siêu luôn. Nói pháp môn tịnh độ không phải thế, không còn gì để bàn cãi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây con xin phép đọc những lời khai thị về nhân quả xử lý của pháp môn tịnh độ trích dẫn phần sau Tinh Hoa Luật. Pháp môn tịnh độ lâu lâu không gì ra ngoài, toàn thể sự chính là lý, toàn thể tu chính là tấn, hành cực bình thường, lợi ích cực thù thắng. Ấy là vì dùng quả địa giác làm nhân địa tâm, nên được nhân trực biến quả, quả tột nguồn nhân. Hết thảy pháp môn không gì chẳng lưu xuất từ pháp giới này, hết thảy hạnh môn không môn nào chẳng chứa về pháp giới này. Thích hợp khắp ba căn gồm thôi trọn vẹn lời căn, lớn độn căn, đẳng nhất Bồ Tát chẳng thể vượt ra ngoài được. Tội nhân ngũ nghịch thập ác cũng có thể dự vào trong ấy. Thống nhất các tông luật giáo thiền mật, xuyên suốt các giáo quyền thật đốn tìm, trong cả một đời giáo hóa của Đức Phật, riêng một pháp môn này là đặc biệt, chứ nên dùng giáo nghĩa theo đường lối thông thường để phân định nhân quả tu chứng của pháp này. Sự này có nhiều kẻ thâm nhập kinh tạng, triệt ngộ tự tâm, nhưng chẳng sinh lòng tin tưởng đối với pháp môn này, là vì chấp chặt vào giáo nghĩa, cậy vào tự lực của đường lối thông thường để luận định nhân quả đặc biệt, cậy vào Phật lực mà nên đổi. Nếu họ biết nghe này thì tấm lòng tin tưởng tư trì ngay đến cả Đức Phật cũng chẳng thể ngăn được, vì pháp môn này chính là pháp môn tổng trì thành thủy thành chung đến 10 phương ba đời, hết thảy chư Phật trên thành Phật đạo dưới hoa độ chúng sanh. Bởi thế pháp này được chính giới cùng quy về, mười phương cùng khen ngợi, ngàn kinh cùng diễn dương, muốn luận đều tương nói. Xét đến chỗ phát khởi pháp này thì bố thật từ cuối hội Hoa Nghiêm, thiện tài thông học khắp các tri thức, đến chỗ Phổ Hiền Bồ Tát được quá thần của Đức Phổ Hiền gia bị, sở chứng bằng với Phổ Hiền, ngang với chư Phật trở thành đẳng giác Bồ Tát. Phổ Hiền bèn xưng tán công đức thù thắng nhiệm màu của Như Lai, khuyến khích cố phủ thiện tài và hóa tạng hại chúng đều cùng dùng công đức của mười đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới để mong viên mãn Phật quả. Dẫu hóa tạng hại chúng đều là các pháp thân đại sĩ thuộc 41 địa vị thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, do các vị ấy đã đi trọn khắp các cõi vật xấu nhiều như vi trần, nên thể nguyện Di Đà cảnh duyên cực lạc, nhân quả vãng sanh mỗi mỗi đều hiểu rõ, không cần phải nói nữa. Nhưng trong hội Hoa Nghiêm chọn chẳng có ai là phàm phu như thừa và quyền vị Bồ Tát. Vì vậy tuy hoàng dương lớn lao pháp này, nhưng phàm phu tiểu căn không cách chi vân nhận được. Đến hồi phương đẳng, Đức Phật vì khắp hết thảy trời, người, phàm, thánh nổi kinh vô lượng thọ, chỉ rõ những hành quả đức siêu kia của Phật A Di Đà, cảnh duyên cực lạc đúng mọi thứ thù thắng nhiệm màu nhân quả, phóng vị tu chứng của hành nhân. Kinh này chính là chỗ quy tâm cuối cùng của kinh Hoa Nghiêm vậy. Tuy được nói trong thời phương đẳng, nhưng giáo nghĩa quả thực thuộc thời Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm chỉ hạ cột nơi pháp thân đại sĩ, nhưng kinh này giúp trọn khắp thánh phàm trọn chính giới. Dấu dùng thời Hoa Nghiêm để luận thì kinh này vẫn là đặc biệt, huống là các thời khác ư. Nếu Đức Như Lai chẳng mở ra pháp này, chúng sanh đời mặt không một ai có thể liễu sanh tử. Phó môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ chính là phó môn đặc biệt trong cả một đời giáo hóa của Đức Như Lai, thích hợp khắp ba căn bình đẳng yếm thọ phòng lượng thánh. Trên là bậc đẳng nhất Bồ Tát chẳng thể vượt ra ngoài, dưới là tội nhân ngũ nghịch thập ác cũng có thể dự vào trong số ấy. Dạy dỗ không phân biệt, hãy ai sinh lòng chánh tính đều được lợi ích thực sự, hoàn thành ngay trong đời này. Kẻ chọn đủ phiền hoặc vẫn dự vào dòng thánh, dường như biển cả du nạp khắp trong sông, giữ thái hư chứa khắp muốn hình tượng. Nếu Đức Như Lai chẳng lập ra pháp này thì chúng sanh đều mặc ai có thể đoạn phiền hoặc đến điều sanh tử, thoát vô trượt vượt khỏi tam giới. Ấy là vì hết thảy pháp môn đều phải nương vào đạo lực giới định huệ để đoạn phiền hoặc thảm sân si. Nếu đạt đến mức có sức định huệ sâu, đoạn sạch được phiền hoặc thì mới góp phần liễu sanh tử. Nếu chưa thể đoạn sạch phiền hoặc, dẫu cho ăn có đại trí huệ, có đại biện tài, có đại thần thông, biết được quá khứ vị lai, muốn đi liền đi, muốn đến liền đến, vẫn chẳng thể liệu thoát được. Huống chi những kẻ kém cỏi hơn ơn, cậy vào tư lực để liệu sanh tử sẽ khó lắm, thật khó như lên trời vậy. Nếu đương theo phó môn tịnh độ, sanh lòng tin phát nguyện niệm thánh hiệu Phật cầu sanh tây phương, bất luận xuất gia hay tại gia, sĩ nông công thương, già trẻ, trai gái, sanh hèn hiện ngu, chỉ cần đương theo giáo pháp tu trì đều có thể nương vào Phật tự lực đối nghiệp vãng sanh. Hãy được vãng sanh thì định huệ chẳng mong được mà tự được, phiền hoặc chẳng mong đoạn mà tự đoạn. Thân cận Di Đà, thanh chúng với buồn nơi đất vàng ao bố, nương theo duyên thù thân ấy để trở thành đạo nghiệp, khiến cho những người đến nghiệp vãng sanh sẽ lên thẳng địa vị bất thoái. Những vị đã đoạn hoặc sẽ vãng sanh, những vị đoạn hoặc vãng sanh sẽ mau chứng vô sanh. Đấy toàn là cây vào đại bi hữu lực của A Di Đà Phật và sức tín nguyện niệm Phật của người. Người ấy cảm ứng đầu nhau mà được lợi ích lớn lao ấy, so với kẻ chuyên kỵ vào tự lực thì có dễ khác biệt vời vợi như trời với đất. Giờ đó thì đến đây là kết thúc rồi. A Di Đà Phật.
Đây là đoạn trong văn sao mà cắt những cái tinh yếu bỏ vào tinh hoa lục. Đây là diệu nghĩa sâu thẳm của xử lý nhân quả pháp môn niệm Phật, luận đến cùng cực lý sự viên dung nhân quả tánh tướng. Đọc vài chục lần, vài trăm lần mới thấu hiểu nổi. Rồi để làm cũng phải là vậy. Hết sức thận trọng xem cái bộ văn sao này là sách gói đầu giường, pháp bảo quý giá hơn rương vàng. Mỗi ngày mình được học như vậy, không phải chúng tôi nói không, mà phải có những cái lời dẫn chứng nó để cho quý vị có tính tâm. Thì hôm nay cũng kể một cái câu chuyện trước khi ngưng buổi giảng. Vào niên hiệu 2013, có một anh chàng thanh niên đó, anh lên trên tỉnh thất rồi anh đi chung một đứa bạn. Thì ảnh xin phát tâm xuất gia, xin đi theo để tu hành xuất gia trên tỉnh thất. Thì lúc đó có má anh chàng ta, hai mẹ con cùng lên, và anh kể cho chúng tôi cuộc đời rất là kinh khiếp. Cuộc đời của anh chàng này hầu như đủ trò đủ chuyện, nhất là ảnh ghiền nhất là casino bánh bài. Sau đó rồi anh về anh coi bói, ông thầy bói mới nói rằng là đứa con chuẩn bị sanh ra đó là không có được tốt, bởi vì do mạng nó không có hợp, cho nên quýnh bài có thu tiền nhiều, cho nên thành ra anh mới phá cái đứa nhỏ này, anh giết nó đi. Sau đó rồi anh cũng làm nhiều cái điều xấu ác, nhất là anh kể mà anh đi chở bò, anh có bằng lái xe, anh chở bò đi, con bò nó không có chịu đứng dậy, khi chở bò tới thì
thì phải bẻ đuôi nó hoặc chế ớt vô mắt nó cho nó đứng dậy. Nhiều chuyện. Sau đó anh cũng lên Phật Pháp Nhiệm Màu xong xuôi hết rồi được cái đó bắt đầu tu đến lúc sa di rồi. Tu là thọ giới rồi xong chúng tôi qua bên Mỹ. Chúng tôi qua bên Mỹ xong ở tại đây không có ai coi hết rồi nó cũng lộn xộn cả anh đi về nhà. Anh đi về nhà xong bắt đầu vào niên hiệu 2016. Bắt đầu là chúng tôi đang ở bên Seattle mở Pháp hội. Anh nhờ người gọi qua biết tìm sao số điện thoại gọi qua để mà nói về cái việc là xin tiền để mà trả chuộc mạng một lần thứ hai ở bên casino với Campuchia. Xong rồi cuối cùng cái là chúng tôi quyết định không cho mà cái mạng của anh chàng này lớn rồi cuối cùng cái là có người cứu anh được. Cái anh về lại thì vào niên hiệu 2018 rồi chúng tôi xuống Sài Gòn rồi mở Pháp hội Vĩnh Nghiêm kêu ảnh thôi cố gắng theo quý thầy rồi về chùa rồi tu đi. Anh kêu ảnh còn thương con nhỏ lắm. Rồi cuối cùng ảnh làm con nhỏ có đứa con xong rồi cuối cùng ảnh vô đường cùng. Rồi niên hiệu 2020 bắt đầu ảnh lên đây. Khi lên thì chúng tôi thấy quá tội. Ở nhà thì ông cha ông uống rượu giờ ông xỉn ông chửi. Ông chửi nhiều lúc ông muốn lấy dao ông đâm luôn nhưng mà nhờ ông nghe pháp chúng tôi cho nên ông có được thiện căn. Chúng tôi mới kể câu chuyện này không phải kể chuyện xấu của anh chàng thanh niên này mà đang nói đến cái niên hiệu mà và đang nói đến cái việc mà anh giác ngộ quay đầu nghe được văn sao ấn tổ trong những cái thời điểm mà anh vô đường cùng. Vợ cũng ghét luôn, không làm gì được có tiền hết trơn, quá khổ rồi. Xong rồi cuối cùng cái là ông cha ông chửi miếng uống rượu về ông chửi, bà mẹ thì hai năm nay ngủ không được. Hôm bữa chúng tôi lên chúng tôi gặp thì tội bà quá đi. Thực sự chúng tôi trong lúc này đang nói cái việc này cũng là nói cái lý do không nhận chúng nữa đó. Và sắp xếp cái này xong hết và trên tịnh thất cũng không có nhận chúng nữa. Nhưng mà thấy tội nghiệp mẹ của chú này quá. Chắc giờ mẹ chú cũng đang nghe pháp với nó. Ở cái hai năm nay ngủ không được. Mà lúc trước là năm 2012 là bà lên nhìn thấy bà thư sinh đẹp lắm, hoan hỷ lắm. Nhưng mà đến giờ bà thành bà già luôn, ngủ không được hai năm nay. Thì gần như không dám kêu chúng tôi cứu chú để cứu cả gia đình. Nhưng mà cuối cùng thì nói cái chuyện không ngủ được là chúng tôi nghĩ chắc bà về chắc bà chết. Đứng cửa giữa, ông cha thì chửi tan nát luôn. Còn bà thì đứng cửa giữa không biết ngõ nào mà rờ hết. Mà chú này về đi vô đường cùng 4 năm nay không làm ăn gì được. Nhưng mà sao còn được căn lành là cái duyên lúc trước chúng tôi đi qua Mỹ là kêu chú nuôi giùm bà cụ. Lo giùm bà cụ đến 2016 bà cụ mới ra đi và chú lo rất kỹ cho bà cụ. Nhờ cái phước đó và nhờ hôm nay nghe lại văn sao bắt đầu quay đầu thì chú này bữa nay bắt đầu vào khu chân tu để bắt đầu luyện tập trở lại. Đây là một câu chuyện có thiệt ở An Giang chứ không phải ở bên Trung Quốc vào tỉnh Chiết Giang vậy. Tỉnh An Giang chứ không phải Chiết Giang. Ý chúng ta nói chỗ nào? Con người tuy có tu 2 năm, 3 năm, 4 năm thọ giới chưa hàm dưỡng đủ, về cuộc đời nó vẫn đục tâm tư mình. Hàm dưỡng chưa đủ. Bọn phàm phu mình phải hàm dưỡng 10, 20 năm, 30 năm về tới cực lạc đó thì mới nói chuyện được cái chuyện là trình đi độ sanh hoặc đi ra cuộc đời. Hôm nay nói điều này có hai ý. Một là không nhận chúng nữa, quá nhiều so với đạo tràng linh nham của ấn tổ. Và còn những bao nhiêu con người này đã là ở đây bao lâu rồi nên để tu tập. Rất cần những người tu tập mà không cần những người không chịu giữ đúng nội quy họ ra đi thì chuyện này hoan nghênh cho họ ra đi thôi. Cần thì cũng rất cần người tu mà cũng không cần, cũng rất không cần người không tu, không giữ quy củ. Đó là điều hôm nay nói đại chúng biết là như vậy.